review về phim Mai của Trấn Thành.
Nhiều tuổi mà khó khăn vậy?
Dạ, em hơn anh có 7 tuổi à.
Giỡn tôi hả?
Kêu chị đi cưng.
Người ta kêu em chị ơi.
Phim tên là Mai, nhưng mà các bạn đừng để Mai, coi liền đi, book vé ngay và luôn. Bộ phim nhìn tổng thể đối với bản thân anh ấy rất là hay, rất là đáng tiền và thời gian ra để xem, và đặc biệt rất là đáng với việc anh cố gắng sắp xếp để xem được phim này. Bởi vì thông thường mỗi năm là cũng đi coi, đầu năm mình thấy là Trấn Thành làm phim cũng rất là ok, nên là năm đầu tiên coi Bố Già, năm thứ hai coi Nhà Bà Nữ đều đi chung với vợ. Năm nay thì tụi anh vừa mới có con, mới có vài tháng chưa được một tuổi nữa, cho nên là hai vợ chồng không thể nào đi, không thể bỏ con ở nhà được, nên vợ đã ở nhà chăm con để cho anh đi coi một mình. Mục tiêu vừa để thưởng thức đầu năm, vừa để review cho trên kênh của Quỳnh Di Khương. Nên là rất cảm ơn vợ, nhờ có vợ nên mới có video review này cho mấy bạn coi. Đi coi phim một mình, lần đầu tiên cũng trải nghiệm Gold Class. Đi Gold Class một mình, có một bộ phim tình yêu, chỉ có một mình thôi nha. Một lần nữa khai thiệt với vợ là đi Gold Class, nhưng mà chỉ đi có một mình coi phim tình yêu, không có ai khác nữa, đừng lo. Đi với tâm hồn rất trong sáng, nên về tổng thể là một bộ phim hay, coi đi mấy bạn. Đối với anh là thiệt nha, nếu mà có cơ hội cũng muốn coi lại lần hai luôn á, rất là đáng để xem, rất là muốn giới thiệu phim này cho nhiều người coi. Sẽ không cần phải nói một cái việc là coi để ủng hộ cho ai đó, cho nền điện ảnh nước nhà, cho nên anh không thích từ ủng hộ lắm, mà bởi vì nó thực sự hay, mang lại một giá trị cho người xem. Đó là cái review nhanh về bộ phim còn lại. Chi tiết thì sẽ được chia sẻ năm thứ mà anh cảm thấy thích nhất, hoặc là năm thứ mà anh ấn tượng nhất về bộ phim này. Dành cho những ai đã từng xem phim rồi thì quay về cùng chém với nhau cho vui. Nếu ai chưa coi thì mai hãy coi cái clip này, bởi vì sẽ có spoil nhẹ, vì anh sẽ đi phân tích sâu hơn vào trong tình huống ở trong phim. Nên là ngày hôm nay dừng lại ở đây, đi coi, mai quay lại đây nói chuyện về Mai. Còn bây giờ là năm điều mà anh yêu thích nhất trong bộ phim này. Điều thứ nhất, chất hài hước trong phim. Không quá nhiều, một bộ phim Tết mà không có cố tình đưa vào quá nhiều chi tiết hài là điều mà anh thấy rất là hay. Cái hài nó điện ảnh hơn nhiều, mặc dù anh cũng không phải là dân rành điện ảnh lắm. Ít nhất là so với hai bộ phim trước đây của Trấn Thành là Bố Già và Nhà Bà Nữ, cảm giác riêng của anh thôi, cái hài nó vẫn mang yếu tố kịch khá là nhiều. Nhưng mà qua cái phần này thì những cái mắc cười nó đến từ cái cảnh, nó đến từ tình tiết, nó đến từ góc máy, như là cái đoạn mà massage chẳng hạn, không ghép qua ghép lại để ra cái cảnh đó mà coi, một cái cười rất là nhẹ nhàng vào đầu năm và rất là điện ảnh. Đối với anh, đánh giá cao cái tinh thần đấy, vì không cố để chọc cười, không cố để đưa ra những yếu tố mà bộ phim Tết hay có, mà nó thật sự vừa đúng vừa đủ đối với một cái bộ phim tình cảm đầu năm giống như vậy. Còn một điểm nữa không thể nào mà không nói về bộ phim này, đó là về biên kịch. Quá là xuất sắc, không nhớ không làm thì Bình Bồng Bột là biên kịch của bộ phim này, và cũng đã biên kịch nhiều bộ phim khác trước của Trấn Thành và một số bộ phim Việt khác nữa. Và cái lời thoại rất là tự nhiên, mượt, rất là đời. Vì nó cũng là một trong những điểm yếu rất là lớn mà từ xưa giờ hay coi phim Việt Nam hay gặp phải, là cái lời thoại rất là sượng sùng, kỳ cục. Thì biên kịch hay quá, ý tưởng câu chuyện là từ Trấn Thành, nhưng mà nếu mà không có biên kịch xuất sắc để mà những cái câu thoại, những cái nó mượt hơn, nó đời hơn, thì không thể nào ra được những cái cảnh phim giống như vậy. Nên không thể nào phủ nhận vai trò của Bình trong bộ phim này. Điểm thứ hai, dĩ nhiên là về nhân vật chính của bộ phim, là nhân vật nữ Phương Anh Đào. Quá đẹp, không chỉ đẹp về ngoại hình mà cái vai rất là duyên, những cái cười diễn vào trong đó, là một cô gái mà anh nghĩ mạnh mẽ. Mà thực ra một bộ phim để xây dựng được nhân vật nữ mà khiến cho mọi người yêu thích và mến mộ, mến yêu cũng không phải là dễ nha. Và cái hay là gì, là bộ phim cũng có chiều hướng là quen một cái công tử đại gia, rồi từ từ nỗ lực trưởng thành hơn. Cái motif cũng không quá là lạ trong việc xây dựng câu chuyện, nhưng mà được kể và xây dựng không có bị sến, không có bị cổ tích hóa, không có bị thanh xuân vườn trường. Cái chuyện là yêu đương đấy, một lần nữa anh nghĩ là không chỉ là nhân vật nữ mà tất cả những nhân vật trong phim, cái tâm lý đều rất là hay, rất là thật, rất là đời. Cũng giống như bộ phim trước Trấn Thành, đó vẫn luôn là điểm mạnh của Thành. Và bộ phim này nó một lần nữa như một, anh cảm thấy như là thăng hoa hơn ở một cái khía cạnh rất là khác. Nó không phải là bình dân như mọi khi là tình cảm gia đình nữa, mà là tình cảm trai gái. Cái công tử đại gia nhà giàu với một cô gái xuất thân không có quá hoành tráng và yêu nhau là một điều rất là dễ để kịch tính, đúng không? Mà đến rất là nhẹ nhàng, rất là đúng. Cụ thể là gì? Ngay từ ban đầu, cái bạn nữ này đã là cái người rất là mạnh mẽ rồi, không phải là kiểu bánh bèo rồi tự đột nhiên cái là mạnh mẽ hơn. Nó rất là vừa phải, có cá tính, bị cái bạn Dương kia cua hết lần này tới lần khác, nhưng mà vẫn không có bị cuốn theo, rồi cũng không phải là kiểu đánh đá, chửi lại, Nhưng mà nhân vật mà anh thấy là cái tính cách ban đầu rất là ok. Và càng ngày sự thay đổi tâm lý từ việc tình cảm và cái việc mà trở nên sống cho chính bản thân mình hơn, càng ngày nó diễn biến ra rất là mượt, diễn thật, diễn hay, lời thoại rất là chất. Và cho tới khi cái cảnh các bạn nhớ không, có một nhân vật, cái nhân vật đó cũng là một kiểu hài rất là châu tinh trì, vô thưởng vô phạt, không có dính vô tới đâu hết, hay buông ra những lời đạo lý. Cái cô trong cái chung cư đó cứ mỗi lần bước xuống sống vì cuộc đời của chính mình, và hay khuyên nhân vật chính là gặp tao là tao tán nó, thấy mẹ nó rồi, hãy sống với chính mình đi, sợ gì nữa. Thì có những cái lời khuyên từ một cái người chân sư nào đó thì rất là mang đậm chất hài và triết lý của châu tinh trì. Cái nhân vật nữ chính này sau một hồi chửi lại mấy cái bà nhiều chuyện kia luôn, bị ăn hiếp, bị đánh trong cái lúc mà làm trong cái spa đấy, quán massage đó. Mới đầu còn nhịn mà cũng phải, và bởi vậy cái nhịn nó cũng không phải là cái nhịn rất là cam chịu, và đó là thứ mà anh thấy nó hay, nó không được xây dựng quá lố lên để câu cái tình cảm, mà rất là vừa phải, không quá cứng rắn để mà chiến đấu lại, nhưng cũng không quá mềm yếu, vừa đủ thật, rất thật. Cho tới khi mà nhận ra cái áp bức đó mà chỉ có mình mới có thể tự cứu giúp mình thôi, nổi loạn lại, đánh với con mà nó ăn hiếp mình luôn, nó quýnh ra tới ngoài hồ bơi nguyên cái khu đó luôn, làm náo loạn luôn. Là một cái khung cảnh mà anh thấy hay, vừa đủ thật. Điều thứ ba, nhân vật bà mẹ. Cái cảnh mà thích nhất là cái cảnh trong nhà thờ, khi mà mới đầu chị em với là nhân vật nữ là Mai, sau này khi biết là Mai quen với là con của mình, mới bắt đầu khuyên răng là đừng tới với nhau nữa, mà khuyên răng trong nhà thờ. Là một cái khung cảnh mà nói là để em đừng tưởng chị nói xạo. Và cái cách người mẹ này nói hay quá, và cái lời lẽ cũng một lần nữa cũng rất là chân thật. Mới đầu anh cảm nhận được cái lời lẽ nó thực sự rất là chân thành, nhưng sau này mới nhận ra là cái cô này trong cái bộ phim đấy, cô này là một cái người rất là khéo léo trong ăn nói. Mới đầu anh tưởng là hoàn toàn 100% là yêu thương, tình cảm và chân thành nha, nhưng mà nghiệm lại sau khi coi hết thì thấy là đây là một nhân vật cũng có sự chân thành, nhưng mà phần lớn đều đến từ cái mục tiêu của bản thân mình nhiều hơn là thật sự thương và lo cho cái cô gái đấy. Ban đầu anh tưởng một thoáng là bạn, nhưng mà coi hết thì thấy là cái cách nói chuyện ngày hôm đó, nghiệm lại trong cái nhà thờ đó, phần lớn là đến từ cái sự khéo léo của người phụ nữ này. Có sự đồng cảm là bởi vì đều là một thân một mình nuôi con, đều là mẹ đơn thân, nhưng mà để có thể vươn lên một mình, xây dựng nên cái công ty thành công và giàu có đến như vậy thì cũng không phải là người dễ dàng, cũng không phải là người chỉ đặt tình cảm lên không, là người rất là khéo léo trong mối quan hệ. Và trong ngày hôm đó, mẹ của Dương làm được một việc và không nói dối, cái khả năng thuyết phục và khuyên rất là hay, rất là chân tình. Nhưng mà anh cảm nhận quay trở lại 80-90% hoàn toàn là vì con của bà, không phải là vì cô gái đấy. Mà cái cách nói ra ngày hôm đó không mang tính dụ dỗ, nó hay ở chỗ là bà hoàn toàn nói thật, không nói dối, không cố tình dụ cô gái này, nhưng mà là không nói hết ra sự thật 100% thôi. Từ cái đầu đề bước vô là đã gài thế rất là hay rồi. Ngày hôm nay chị nói với em với tư cách là chị của em, chứ không phải là tư cách là mẹ của thằng Dương. Vừa vô là đã gài thế rồi, chị em rồi. Phân tích ra rất là đúng, thật sự những cái phân tích đó chân thành hoàn toàn, không có một chút gì mà gài vô để mà dụ cô gái này hết, cho nên là mới dễ bị siêu lòng. Con chị em thấy là nó biết tại sao nó tên sâu không, vì nó ở nhà nó chỉ lấy tiền của gia đình thôi, chứ nó còn chưa lo được cho cái thân của nó nữa, làm sao lo được cho thân em. Những lý lẽ nghe cực kỳ hợp lý luôn. Bà hoàn toàn nói ra ở góc độ là có vẻ như là lo cho cô gái này, và đúng, những ý đó đều đúng hết. Nhưng mà bà không nói ra một cái thứ là đúng là hiện tại cái đứa con này nó lêu lỏng, nó chỉ lo tập trung ăn chơi, bài đặt ra ngoài để trải nghiệm, chỉ có gái gú thôi, tiền chưa tự làm ra được nữa, chỉ lấy tiền từ gia đình thôi, có yêu thương cũng là yêu thương ở thời điểm đó, chỉ là cảm xúc thôi, thì lấy đâu mà lo cho em một cách lâu dài được. Những lời chê đó là chê rất thật, chứ không phải cố tình chê để cô gái này bỏ đi. Đó là cái mà thông thường để thuyết phục mọi người có khi say nói là cố tình chê xấu một người để cho người này bỏ đi, đúng không? Nhưng mà càng chê xấu thì bên này sẽ càng cảm thấy là không, đâu đâu xấu lắm đâu, sẽ bị phản ứng ngược. Cho nên là cái chê đó là cái chê rất là thiệt, rất là chân thành thì mới có thể chạm tới được. Chê đúng, nhưng bà không nói ra một thứ là đúng là hiện tại con của chị nó không ra gì hết, nó không đáng để lo được cho ai, nhưng chị cũng đang có một viễn cảnh trong tương lai cho nó. Chị biết nó đang trong tuổi ăn chơi thì nó cứ ăn chơi cho đã đi, Rồi từ từ chị sẽ kéo nó về đường ngay nẻo tránh, từ từ sẽ có việc này việc kia để mà cho nó trưởng thành hơn. Trong đầu của chị là nhắm lộ trình một vài năm nữa nó chơi chán rồi nó về. Nó chơi chán rồi chị sẽ bắt đầu cho nó cơ hội này làm ăn cái kia, rồi từ từ nó trưởng thành hơn. Chị có thể đợi được. Và trong tương lai nó sẽ tốt hơn, nó sẽ bắt đầu lo làm ăn hơn, nó sẽ bắt đầu cùng phụ chị cái này cái kia, rồi nó sẽ cưới một cô gái như thế này thế kia và cùng xây một tổ ấm của chị với nó trong cả một gia đình. Và trong bức tranh đấy không nên là em, không phải là em. Thì cái khúc về tương lai đấy chị không nói, chị chỉ nói về khúc chơi hiện tại rất thật. Giống như vậy, để cho cô gái này cảm thấy là cũng đúng, để suy nghĩ lại. Không biết có phải vậy hay không, đúng không? Theo như cái cách nhìn nhận và xây dựng kịch bản, nhưng mà cái đối với cái cảm nhận của anh thì cái cách nói ở chỗ đó nó hay là vì vậy, nó chân thành là vì vậy, nó thật là vì vậy, bởi vì nó rất là thật, không hề có dối trá, không hề có cố tình thuyết phục người khác. Điều thứ tư anh thích về bộ phim này là cảnh cuối, là cảnh mà anh nghĩ là có nghe những bạn trong team đi coi về nó là có nhiều tranh cãi, là cuối cùng lại không đến được với nhau. Trời ơi, sau khi đã cùng nhau vượt qua nhiều cái khó khăn rồi, cái bạn Dương kia cuối cùng cũng đã giữ những lời hứa của mình, cũng đã cố gắng rất là nhiều rồi mà sao không tới được với nhau, sao không đợi, sao 2 năm đấy, đáng tiếc quá. Thì nhìn sơ qua cũng đáng tiếc, và tiếc là tiếc cho bạn Mai nhiều hơn, còn cho cái cặp đó, cho mối tình đấy thì anh là một lần nữa là thấy nó rất là hợp lý, rất là hợp lý. Bởi vì thật ra về lâu dài Mai với Dương không thể nào đi lâu dài với nhau được. Vì cái cảnh gần nhất trước khi chia tay là Mai với Dương ngồi nói chuyện với nhau ở cái bờ sông hay cái gì đấy, thì lúc đó Dương đã bật khóc bởi vì trắc trở cái khó khăn quá. Và lúc đó Mai có khuyên ngược lại, lấy ổng, lẽ giờ tao khuyên tao đi dỗ lại mày hả Dương, đáng lẽ là mày đi dỗ tao chứ sao giờ tao lại dỗ lại mày, đừng khóc nữa. Thì đó là cái khoảnh khắc thể hiện ra rất là rõ là thật ra Dương vẫn chưa trưởng thành, và về lâu dài sẽ khó mà có thể bảo vệ được Mai. Đúng là nhỏ hơn 7 tuổi có khác, và trong một khoảng thời gian dài cũng chỉ dựa dẫm vào gia đình chứ chưa hoàn toàn độc lập được cho bản thân của mình. Tất cả những thứ tới thời điểm đó chỉ là cái cảm xúc nhất thời, chỉ là cái sự bốc đồng, chỉ là mà mong muốn bảo vệ người khác, nó dẫn dắt bởi cảm xúc nhiều hơn. Và khoảnh khắc đó rõ ràng thể hiện là Dương chưa đủ chín chắn, nên là sẽ khó mà có thể đi lâu dài với Mai được. Mai là anh nghĩ là một cái cô gái tới thời điểm đó đón nhận tình cảm đó một phần bởi vì một khoảng thời gian rất là dài kìm nén những nỗi đau của mình, và có một cái người mang lại tình cảm cho mình cũng rất là chân thành đến như vậy ở thời điểm đấy, và thèm yêu quá rồi. Giống như cái câu thoại là
em muốn yêu, em gần 40 tuổi rồi.
Cho nên là có một cái tình yêu tới, nên là cũng đón nhận lại nó. Ở khoảnh khắc đó cả hai đều rất là chân thành. Yes, ở cái spa đấy một lần nữa cái bạn Dương này cũng mém khóc, thì Mai cũng một lần nữa trấn an, họ lớn rồi đừng có khóc nữa. Và lúc đó y như rằng là Dương đã cưới người vợ mới, và cái người vợ đó thật sự rất là phù hợp với Dương. Tính tình nhí nhảnh hơn, trẻ con hơn, phù hợp hơn, và phù hợp cả với Dương và phù hợp cả với mẹ Dương, là thật sự hòa hợp với nhau thành một gia đình, nên là không có gì đáng tiếc cho cái mối tình đó hết. Mai không nên đến với Dương. À, một lý do nữa vì sao mà anh thấy là thật ra là hai người này đến với nhau vì cảm xúc là nhiều. Cái bạn Dương đó thấy là cũng rất là hy sinh cho người yêu, cũng sẵn sàng thay đổi mà. Mà thật ra là cái đó nó có tác động từ bên ngoài. Là sao biết không? Là cái tâm lý nó kỳ vậy đó. Là càng bị ngăn cản một thứ mình muốn có thì mình lại càng cố gắng để có được nó, và càng chứng minh là mình đúng. Nên thật ra cái việc mà bà mẹ càng cản bao nhiêu thì nó càng thổi bùng cái ngọn lửa ý chí của bạn Dương nó lên bấy nhiêu. Cái khúc drama mà khơi ra hết cái quá khứ của Mai á, cứ tưởng là để cho Dương cảm thấy ghê tởm, lấy lực kỳ cục và bỏ đi, nhưng thật ra là càng khơi và chê xấu bao nhiêu trong cái tình cảnh đó lại càng chạm tới một cái mong muốn bảo vệ của cái chàng trai đó, một cái chàng trai còn rất là trẻ, một chàng trai từ xưa tới giờ muốn gì có nấy, và đang và sẽ có cảm giác là đang cố tình dụ tôi, thuyết phục tôi để bỏ người này chứ gì. Thì sẽ có hai cảm giác, một là nó bị thuyết phục là làm theo ý người khác, thấy chưa, cuối cùng là mày sai rồi, mày thấy chưa, mày thấy là cái con này giống như vậy hay không. Ừ, con biết con đã sai. Thì cái cảm giác là cảm giác không thể nào chấp nhận được với một cái người đó đang ở lứa tuổi đó và đã quen có những thứ mình mong muốn rồi, không muốn làm theo ý người khác. Nên là thật ra cái việc đó còn càng phản tác dụng thêm với Dương. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái mong muốn bảo vệ, bởi vì tất cả mọi người đều đang tấn công cô gái đây, mà bây giờ Dương cũng hùa theo chuyện đó luôn thì đưa mình vào một cái thế quá là tồi tệ, nên là cái bản năng tự nhiên ở thời điểm đó sẽ là muốn bảo vệ trước cái đã, thì lại càng thương và yêu quý cái cô này hơn. Nếu mà không có cái chỗ mà nó cả ba và người ba và người mẹ bị cái biến cố khiến cho hai người này thật sự suy nghĩ lại, không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa, có khi là mọi người cũng tiến tới đó chứ. Và ở ngoài, trong cuộc sống bên ngoài, anh cũng nhìn thấy một số cặp cho dù là ba mẹ ngăn cản đến cỡ nào, càng ngăn cản là càng tốt với nhau. Ở nhìn thấy một số cặp giống như vậy rồi mà nhìn vào là không có lâu dài được đâu, kỳ lắm, không được, càng cản bao nhiêu thì lại càng đến với nhau. Mà sau này dĩ nhiên cũng có những cặp thật sự hạnh phúc, nhưng cũng có rất là nhiều cặp nhận ra là hồi xưa vì bốc đồng quá, hồi xưa vì cảm xúc nhất thời quá mà tan vỡ. Cái việc mà cản đó về mặt tâm lý là càng khiến cho thổi bùng cái ý chí muốn tới với nhau hơn, để chứng minh là tôi đúng. Thì đó là cái tâm lý, và đặc biệt với những cái người mà trẻ yêu nhau lấy cảm xúc làm tất cả ở thời điểm đó. Thì ở trong trường hợp này thì trẻ đối với lại nhân vật Dương luôn, nhưng mà với nhân vật thèm khát tình yêu của nhân vật Mai thì nó đều liên là cái thứ thổi bùng lên cái việc bằng mọi giá muốn tới với nhau. Còn lại đó, như là một cái chém bên lề thôi ha, là thật ra anh nghĩ là trong cái tình huống đó, dù rất là khó để làm được, nhưng cái mà ngăn cản hay hơn là cứ để tới với nhau theo sự lựa chọn. Bởi vì cản thì biết là khó để cản được rồi đó, ngoại trừ là lên cơn đau tim, ngoại trừ là rồi sống rồi chết ra, mà cũng không biết là nó có hiệu quả hay không. Thì theo như cái suy nghĩ của anh là cũng phân tích, cũng chia sẻ những góc nhìn, rồi không cấm cản, it's your choice. Theo tâm lý thông thường của một người, khi mà mình không còn bị cản thì mình sẽ không cố để chứng minh cho một ai hết, thì mình sẽ không chủ quan, mình sẽ không đẩy cảm xúc vô một hướng, mà khi mà đẩy lại cái trách banh trách nhiệm, muốn làm sao thì làm, thì họ sẽ bắt đầu cân nhắc về đúng sai, bắt đầu cân nhắc về chuyện là lỡ cái này lỡ cái kia thì sao, ta nó có hối tiếc không, ta có bị này kia, thì họ sẽ tự đấu tranh rất nhiều trong đầu của mình. Và khi đó mình trả lại cho một người cái lý trí một cách bình thản hơn mà không gây áp lực. Và có khi là họ sẽ hành động sai, đó là lúc mà nếu mà sai thì sai sớm, sai một cách bình tĩnh, sai một cách có suy nghĩ thì nó sẽ đỡ hơn so với chuyện là ép và cố gắng, thì nó sẽ bùng lên cái cảm xúc và hành động hoàn toàn về cảm xúc để chứng minh là tôi đúng, cái hậu quả nó còn lớn hơn nữa. Có bạn băn khoăn là Mai đã cố gắng đến như vậy, rốt cuộc ở cái tuổi 40 mấy rồi cũng chỉ có sự nghiệp thôi hả, không có được tình cảm thật là đáng tiếc. Nhưng thật ra nếu mà đến với Dương mà sau khi đến với Dương xong ở nhà chỉ được làm nội trợ thôi, không tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình nữa, mà sau khoảng vài năm sau mới phát hiện là tình cảm không đủ, không còn được yêu thương như lúc đầu nữa, thì có khi còn mệt mỏi hơn, không chỉ là không có tình cảm mà không có cả về cái sự nghiệp nữa. Nên thời điểm đó anh nghĩ là một cái không đến với lại gia đình, là một gia đình của Dương là một điều rất là tốt đối với Mai. Mà có một cái cảnh mà hiện lên trước khi mà Mai đóng cái xe cửa xe hơi lại, đúng không? Là tưởng tượng là lúc đó là con của mình và mình là cái người vợ đó đang có thai, đứng chung với một cái gia đình và chảy nước mắt. Thì đối với anh nha, anh không nghĩ cái cảnh đó là Mai tiếc nuối về mối tình này với Dương đâu. Không phải ước gì tôi là vợ của Dương mà tôi sống trong cái gia đình này. Mà cái tiếc là tiếc cho một cái cơ hội, một cái gia đình êm ấm nhiều hơn là tiếc với Dương. Thực sự là ở thời điểm đó Mai cũng không quá thực sự thương và nhớ nhung và tiếc nuối về mối tình với Dương đâu. Mà cũng thực sự có một cái sự chạnh lòng. Bốn mấy tuổi rồi mà tới thời điểm này nhìn thấy sự hạnh phúc đấy, cũng có một cái mong đợi, một cái mong ước là mình sẽ có một cái gia đình hạnh phúc, ấm êm, cũng đừng có suốt ngày chỉ tu tủ một mình mà cố gắng nữa. Ước gì mình có được một cái gia đình giống như vậy, nhưng không nhất thiết nó phải gia đình của Dương. Chỉ là cái ngay ở thời điểm đó là gặp lại Dương nên là hiện lên cái cảnh đấy giống như vậy. Nên nếu có một cái điều tiếc nuối thì tiếc là ở thời điểm đó vẫn chưa có một cái người đàn ông khác tới với cuộc đời của Mai, một người vững vàng hơn, chín chắn hơn và thật sự có thể bảo vệ, yêu thương Mai trong những cái thời khắc về sau nữa. Anh tin là nó sẽ đến, nhưng mà thời điểm đó nó chưa đến mà nó gây sự tiếc nuối thời điểm đó thôi. Còn lại cái kết đối với anh là rất là hợp lý. Cái cuối cùng là về Trấn Thành. Nếu bạn nào có xem về cái review của anh cả hai bộ phim trước, anh có nói là anh thích bộ phim Bố Già hơn Nhà Bà Nữ. Nhưng mà Nhà Bà Nữ luôn có thể nghiệm cho một cái style khác, nó dữ dội hơn, cái tâm lý hơn, nó không phải là kiểu nhẹ nhàng tình cảm gia đình giống như trong Bố Già, đúng không? Và rất là chờ đợi một cái tác phẩm mới của Thành. Tuy nhiên rằng trong Tết này anh nghĩ là cái sự chờ đợi đấy và xem được bộ phim này là một cái khoảnh khắc mà anh một lần nữa rất là mến phục Trấn Thành, mến mộ và khâm phục. Có đã từng có chia sẻ và có cảm nhận là Trấn Thành rất là giống với là một người mentor của anh về cả cái năng khiếu và cái sự cố gắng đấy. Mentor của anh thấy là một cái người rất là có năng khiếu, rất là hoạt náo, rất là giỏi giang, rất là tự tin. Chung là cái nền tảng ban đầu là giỏi, nhưng là một người cũng cực kỳ nỗ lực, làm đêm làm ngày, rất là tâm huyết cho công việc của mình. Chỉ khác là người mentor đó của anh dùng cho việc kinh doanh, còn Trấn Thành dùng cho việc nghệ thuật. Và sau này cũng là dấn thân vào chuyện là nhà sản xuất, cũng là kinh doanh trong lĩnh vực nghệ thuật rồi, đúng không? Thì anh thấy mến phục ở chỗ là bạn đã rất là tài năng. Nhưng nếu mà chỉ khen là Trấn Thành có tài thôi thì có khi là một cái lời khen hơi bất công. Làm phim rất nghiêm túc và làm ra một bộ phim rất là hay. Cũng là dấn thân vào tâm lý chứ không chỉ là nhẹ nhàng lấy tiếng cười rồi tình cảm. Sau có diễn biến tâm lý và mỗi nhân vật đều thể hiện khá là tròn vai và diễn biến rất là hợp tình hợp lý của mình. Hay, mến phục bởi một điều nữa, cũng như anh cũng có review ở những phim trước và cũng khuyến nghị nếu bạn nào chưa coi đầy đủ ba bộ phim nên coi cả ba bộ luôn để thấy được cái sự thay đổi. Càng ngày phim càng hay, càng ngày càng giỏi. Đấy là cái từ mà anh hay nói với học viên của mình trong những khóa học mà anh giảng dạy á. Để mà mình tự tin và cái lời khen mà mình mong đợi nhất không nên là bạn giỏi quá, bạn hay quá. Tại vì ngày hôm nay mình hay, ngày hôm nay mình giỏi chứ chắc ngày mai mình vẫn như vậy. Ngày hôm nay mình bị chê là tệ là dở chứ chắc ngày mai sẽ như vậy. Cái từ mà khi được khen sẽ sướng nhất, sẽ đã nhất là càng ngày càng giỏi, càng ngày làm phim càng chất, càng ngày càng xuất sắc. Vì đó là cả một cái quá trình. Nếu nhìn vào mà nói là ồ, nhưng mà một bạn bình thường thì không có gì nói, nhưng mà Trấn Thành thì cũng đã giỏi sẵn rồi, dĩ nhiên sẽ như vậy. Thì có khi đó là không công bằng với lại Trấn Thành. Vì anh thấy được cái sự nỗ lực và cố gắng đó. Anh không biết hết được toàn bộ như thế nào, nhưng mà với những thứ mà anh nhìn thấy và cái sự tương đồng đó với cái người mentor mà nó từng có, thì anh thấy là người giỏi chưa chắc là họ chủ quan. Người họ giỏi sẵn nhưng mà rất rất nỗ lực và cố gắng để càng ngày càng làm những cái tác phẩm, những cái việc mình giỏi hơn, thì thấy là mình không có lý do gì để mà mình không cố gắng cuộc sống của mình hết. Nên là đầu năm có bộ phim này, không chỉ là từ bộ phim mà từ những cái tác phẩm liên tiếp của Trấn Thành mang lại cho nó được nhiều cảm hứng về một người đã giỏi mà lại càng cố gắng trong cái những việc mình làm nữa, là một điều rất là hay. Các bạn thấy là những thứ nào là cái mà mình cảm thấy ấn tượng nhất, những thứ nào mình thích nhất, những cảnh nào mình thấy hay ho, thú vị, comment xuống phía dưới để cùng trao đổi cùng với nhau về bộ phim này xem nhé.
Khóa học Public Speaking của anh Huỳnh Duy Khương, xây dựng sự tự tin thông qua kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trong vòng 8 tuần.